Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Mối duyên tiền định với Đại Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 8 năm 2024. Tôi hiện là một đệ tử Đại Pháp độc tu. Mỗi khi đọc bài chia sẻ của các đồng tu, thực lòng mà nói, tại cảnh giới sở tại của bản thân, tôi vừa có phần ngưỡng mộ, lại có phần cảm giác cô độc. Ngưỡng mộ mọi người có thể cùng nhau học Pháp, cùng nhau giao lưu và cùng nhau giảng chân tướng. Còn tôi như một chú chim lạc đàn, rất mong tìm được đồng tu địa phương. Tôi đắc Pháp năm 1997, khi đó là năm lớp 5 tiểu học. Thôn chúng tôi có một trạm phụ đạo và tôi đã đến đó cùng vài người bạn học. Ban đầu, điều khiến tôi có thể kiên trì học Pháp nhất chính là những lời giảng Pháp của sư phụ trong truyền Pháp Luân. Sư phụ giảng, nếu chư vị tu thành, tức là đắc đạo xong, thì không còn đời sau nữa. Trích bài giảng thứ 9, truyền Pháp Luân. Cứ như vậy, chủ nhật hàng tuần, tôi đều đến điểm luyện công để học Pháp luyện công. Mãi đến sau này, tôi mới thực sự hiểu được Đại Pháp vĩ đại nhường nào. Đến khi lên trung học, do học hành căng thẳng, dần dần tôi đã buông lơi tu luyện. Đến kỳ nghỉ hè năm 1999, qua đài phát thanh, tôi biết được rằng tà đảng Trung Cộng đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Vốn dĩ trong hơn một năm đó, tôi đã dần chảnh mảng việc học Pháp, cộng thêm việc tuyên truyền dối trá của tà đảng nhằm lừa gạt thế nhân. Người nhà tôi bắt đầu phản đối, không cho tôi học Pháp nữa. Năm thứ ba trung học cơ sở, tôi lên huyện học lại lớp 8 do bị lưu ban. Hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình, tôi đã phóng túng bản thân. Hút thuốc, trốn học, đánh nhau, ngày càng không kiểm soát nổi. Cuối cùng vì tham gia một vụ án hình sự, nên tôi đã phải ngồi tù 13 năm. Dù cho tôi đã bị trượt xuống đến tình cảnh như vậy, nhưng sư phụ từ bi cũng không bỏ rơi đệ tử. Khi vừa mới vào trại tạm giam, sư phụ đã an bài cho đồng tu vào ở chung phòng với tôi. Đồng tu này đã kể cho tôi nghe tình hình của Đại Pháp ở bên ngoài, cũng khuyên tôi phải làm người tốt, không được buông bỏ tu luyện. Hai năm cuối trong tù, thế nào mà tôi lại gặp được người vốn là trạm trưởng trạm phụ đạo ở thôn chúng tôi. Ông vì bị tà đảng bức hại mà bị xử oan 10 năm. Không ngờ tôi lại có thể gặp được ông ở trong nhà tù này. Ông đưa cho tôi kinh văn của sư phụ, còn chỉ cho tôi cách phát chính niệm. Thực sự là trong u mê, sư phụ vẫn luôn trông chừng cho đệ tử kém cỏi như tôi. Sau khi ra tù, tôi lại lần nữa trầm mê nơi trần thế. Sư phụ từ bi vĩ đại đã lại lần nữa đưa tôi quay trở về chính đạo. Sau khi ra tù, 10 năm rời xa nhân thế khiến tôi rất mê mang, rồi vì cuộc sống tôi lại dấn sâu trong nơi phàm trần. Năm 2012, tại Sơn Đông, tôi đã gặp một bác đi giảng chân tướng, tôi đã làm tam thoái. Bác ấy còn tặng tôi cuốn sách quý truyền Pháp Luân. Vì bản thân đã mê quá sâu nên luôn bị can nhiễu, không có thời gian đọc sách, toàn bộ tâm trí đều vùi trong cuộc sống người thường. Tuy vậy, sư phụ vẫn không buông bỏ đệ tử. 10 năm sau đó, một hôm sư phụ đã an bài người chỉ cho tôi cách vượt tường lửa. Ban đầu khi vượt được tường lửa, tôi toàn xem những video của người thường. Rồi một ngày, tôi bỗng chợt nhớ đến trang Minh Huệ mà trước đây đồng tu từng nhắc đến. Tôi muốn mở ra xem thử và rất nhanh đã mở được một cách thuận lợi. Điều tôi nhìn thấy trước tiên là Pháp Luân vô cùng gần gũi thân thiết, còn có hình ảnh của sư phụ và rất nhiều bài kinh văn mới mà trước kia tôi chưa từng đọc. Lúc đó tôi rất chấn động, cảm thấy như được trở về vòng tay của sư phụ. Sau đó, tôi tải phần mềm vượt tường lửa từ một diễn đàn công nghệ. Chính sư phụ đã an bài hết thảy, chính là sư phụ từ bi vĩ đại, lại lần nữa cấp cho đệ tử cơ hội mới. Viết đến đây, tôi không kìm nén được nữa, nước mắt tuôn rơi. Tôi cầm cuốn sách quý và khấu đầu cảm tạ sư phụ. Đệ tử chỉ có dũng mãnh tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc để báo đáp ân sư. Nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thiêng liêng đang đến gần, con xin cảm tạ hồng ân của sư phụ. Hợp thập. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Thank you.